Express. Thưa quý vị, những tuần gần đây, Australia liên tiếp xảy ra đâm dao ở nơi công cộng.
6 people were murdered in the attack. 4 have been identified.
Hiện có khoảng hơn 300.000 người Việt tại Australia và họ đang sống trong bất an.
Không chỉ riêng mỗi du học sinh mà tất cả mọi người, kể những cái người dân ở đây, người ta cũng đều lo sợ và người ta bàn tán về cái vấn đề đấy rất là nhiều.
Em thấy nó đang diễn ra nhiều hơn và em cũng bắt đầu sợ hãi tại em hay làm đêm á.
Quý vị đang nghe podcast VN Express hôm nay. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, một vụ đâm dao hàng loạt tại trung tâm thương mại Westfield ở Sydney, Australia đã khiến 6 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Hai ngày sau đó, xảy ra một vụ tấn công tại nhà thờ ngoại ô Sydney khiến 4 người bị thương. Australia xác định vụ đâm dao trong nhà thờ là khủng bố. Mai Sương, 24 tuổi, du học sinh tại Sydney cho biết hơn một tuần nay, Sydney siết chặt an ninh, người dân lo sợ hơn.
Thì bây giờ em thấy là công an người ta đã đi tuần tra nhiều hơn ngày trước rất là nhiều rồi. Và còn những cái khu vực mà đã xảy ra những cái vụ việc như thế thì người ta có dừng hoạt động khoảng vài ba ngày để người ta điều tra ấy. Từ sau cái chuyện mà có người đàn ông cầm dao và giết mọi người ở trong Westfield ấy, sau cái vụ đấy thì ở bên này nó có thêm hai vụ nữa. Sau hai vụ cầm dao như thế thì em thấy mọi người gần như là bớt đi ra ngoài chơi nhiều hơn và dừng lại những cái hoạt động cái nơi đông người ấy.
Sống tại Australia hơn 2 năm, đây là lần đầu tiên cô và mọi người thấy bất an đến như vậy.
Ngày xưa bọn em đi chơi, bọn em có thể đi lên trên city chơi khoảng 11, 12 giờ đêm hoặc 1, 2 giờ sáng mà em về không có vấn đề cả. Nhưng mà sau khi xảy ra chuyện đấy thì bọn em gần như là dừng lại những cái hoạt động ra ngoài chơi khuya như thế, cũng bị lo sợ ấy ạ. Thực ra thì cái này nó cũng có xảy ra ở những cái ga tàu có bảo vệ ở đó, nhưng mà nó cũng không phải là cái nơi an toàn cho mình ấy. Người ta làm loạn hoặc người ta đến người ta xin tiền mình, kiểu như người ta không thể nào kiểm soát được cái hành động của người ta ấy ạ. Nhưng mà người ta sẽ nói những cái điều khiếm nhã mình, kiểu như là hù dọa mình ấy. Mà từ thường khi mà em gặp những cái điều như thế thì em chỉ có là đi ra xa, đi đến một cái khu vực nó đông người hơn hoặc đi đến cái nơi mà có bảo vệ ở ga tàu. Kiểu bây giờ bọn em cũng cảm giác nó bị lo sợ hơn ngày trước.
Vụ đâm dao tại nhà thờ Good Shepherd ngoài ô Sydney còn khiến đám đông hàng trăm người bên ngoài nhà thờ này kích động, ném chai lọ, gạch đá về phía cảnh sát, yêu cầu giao nộp thiếu niên tấn công giám mục. Nhiều người còn đột nhập vào nhà dân lân cận, lấy vũ khí để tấn công cảnh sát. Cảnh sát phải khống chế nghi phạm bên trong nhà thờ hàng giờ đồng hồ và yêu cầu tăng viện trợ 100 sĩ quan. 7 người phải nhập viện trong vụ xô xát, trong đó có một số cảnh sát, 20 xe tuần tra bị hư hại trong sự việc. Thủ hiến của bang New South Wales là Chris Minns phải kêu gọi người dân kiềm chế, không can thiệp vào pháp luật. Ông cảnh báo bất kỳ nỗ lực bạo lực ăn miếng trả miếng nào ở Sydney trong những ngày tới sẽ phải đối mặt với sự nghiêm khắc của pháp luật. Còn tại thành phố Brisbane, thủ phủ của bang Queensland, thành phố nổi tiếng với hơn 30% dân số là người nước ngoài, Tú Ngô, 28 tuổi, định cư tại đây nói, thời gian này chính bản thân cũng liên tiếp gặp phải những trường hợp bị hành hung.
Lúc đó là em với lại cô em và mẹ đang ngồi xuống chờ, thì tự nhiên có hai thằng khẩu dân thì tụi nó ngồi xuống, thì mẹ em mới kiểu quay qua đó, tự nhiên thấy ủa sao tự nhiên có ai điên thui à? Ngồi bên cạnh đó nên mẹ em kiểu bị giật mình á. Rồi tự nhiên cái thằng đó nó bắt đầu nhìn vô mặt mẹ em, nó bắt đầu nó chửi như là kiểu sao mày nhìn tao. Rồi xong em mới nói là xin lỗi, người thân của tôi là khách du lịch thôi, không biết tiếng Anh đâu. Rồi xong thằng đó nó nói là không biết tiếng Anh thì cút khỏi đất nước này. Nó dùng nhiều từ chửi tục lắm chị, tại em thì biết là tụi nó có cầm dao nên là em cũng dĩ hòa vi bí thôi. Xin lỗi thôi, rồi chờ xe buýt lên. Thì xe buýt tới thì tụi nó cũng heo lên luôn. Là nguyên một chuyến đó mẹ em, cô em đúng sốc luôn. Còn một bộ nữa khiến em thấy an ninh Úc không còn an toàn nữa là em có đi vô city để em coi cá bông. Rồi kiểu mới mua đồ ăn xong vừa đi ra khỏi cửa hàng á, là bị một đám chỉ trâu nó giật đồ ăn, kiểu nó cướp trước mặt luôn. Mà mọi người cũng đâu có làm gì được, tại biết tụi nó cầm vũ khí á.
Tôi nói hơn 5 năm sống tại Úc, chưa bao giờ bất an như thời gian này. Làm y tá tại Brisbane thường về khuya, Tú lo lại thêm lo.
Lúc mình mới tới thì Úc nó khá là an toàn, nhưng mà tới 2023-2024 thì đâm dao nhiều hơn, rồi cướp xe á. Dạ lúc này nó cũng có dao đó, cảnh sát đi tuần random, ngẫu nhiên á, trên mấy chiếc xe bus thì người ta lục được, trên chiếc xe đó là người ta bắt lấy ra được là 20 mấy cây dao trong quần áo tụi nó. Nên là em thấy bây giờ khá là sợ hãi khi mà đi làm đồ á. Ở Brisbane có một vài trạm tàu gọi là những trạm tàu nguy hiểm nhất luôn á. Tại chỗ đó là nơi tụ tập của cái tụi trẻ sau á. Trên tàu thì nói chung là sau 5 giờ chiều luôn sẽ có cảnh sát đi tuần. Nhưng mà có nhiều lúc người ta không có đi tuần á, tụi nó sẽ manh động lắm. Với lại em y tá bên Úc á, lúc nào đi về cũng phải đi chung với một hội. Hoặc là có xe đưa đón chứ người ta không cho y tá đi một mình. Tại vì cũng có y tá bị giết rồi. Y tá mà làm ca đêm á là 10, 11 giờ mới về á chị. Mà đi trên đường một mình là dễ bị cái tụi trẻ trâu á nó muốn làm gì. Mình cũng không biết nó làm gì mình nữa. Thực sự rất là sợ, tại em không nghĩ là cái chuyện này nó đang diễn ra ở Úc á.
vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Westfield sầm uất ở Sydney, đánh dấu là vụ thảm sát đẫm máu nhất Australia kể từ vụ cựu y tá đốt viện dưỡng lão Quaker Hill năm 2011. Thảm kịch tấn công như vậy được cho là rất hiếm ở Australia, một trong những quốc gia áp luật quản lý súng đạn nghiêm ngặt nhất thế giới. Vụ tấn công này cũng bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý trên thế giới. Một số người ủng hộ súng đạn ở Australia và Mỹ cho rằng nếu nước này cho phép người dân tự do sở hữu súng, họ có thể đã ngăn chặn được thảm kịch này. Trước đó, hồi năm 1996, sau vụ thảm sát ở Port Arthur khiến 35 người thiệt mạng, tất cả 6 bang của Australia nhất trí ban hành thỏa thuận quốc gia về quản lý súng đạn. Trong đó, chính phủ thiết lập cơ quan đăng ký sở hữu súng kèm một chương trình mua lại để người dân có thể giao nộp súng đạn cho chính phủ. Đồng thời, áp lệnh cấm đối với súng săn và súng trường bán tự động. Người Australia phải trên 18 tuổi, cần trải qua khóa huấn luyện an toàn, quá trình kiểm tra lý lịch 28 ngày trước khi mua súng thì phải có giấy phép sử dụng, đồng thời cung cấp thông tin về nơi bảo quản súng. Đáng chú ý nhất là họ cần cung cấp lý do chính đáng để sở hữu súng, giới chức không chấp nhận lý do tự vệ như ở Mỹ. Bất an, lo lắng, người Việt tại Australia chỉ biết cảnh giác hơn, trang bị cho mình những kỹ năng để tự vệ. Mai Sương và nhiều du học sinh khác nói bỏ hẳn các hoạt động về đêm sau giờ làm, họ cũng ở nhà nhiều hơn.
Cũng hạn chế hơn khi mà đi ra ngoài. Khi mà mình đi ra ngoài, mình để ý xung quanh ấy, và tránh đi đến những chỗ đông người, còn đi làm thêm, trang trải thêm cho cuộc sống thì bọn em cảnh giác hơn ấy. Đi ra ngoài, đi đến những cái nơi đông người là tự bọn em kiểu tự có ý thức là tôi thì bây giờ nó cũng tự nhiên nó có nhiều cái tệ nạn như thế này ấy. Kiểu như là khi mà có một cái việc xảy ra thì những cái người khác người ta sẽ đua theo và làm như thế. Thì tốt nhất ở cái thời điểm này thì mình nên ở nhà thôi.
Còn Tú Ngô, tính đến việc mua bình xịt hơi cay phòng thân, sắm thêm khóa cơ cho cửa nhà lẫn xe của mình.
Bây giờ sau khi mà mẹ em bị hai thằng chị Châu đó nó không bị chúng tộc rồi em bị giật đồ ăn á. Tại vì đó giờ chưa bị giật đồ ăn lần nào nên là em ít đi chơi lắm. Là lúc nào em đi xe hơi và xe hơi thì em phải khóa, em phải mua cái đồ khóa cơ á, thì để khóa vô lăng, khóa hết mọi thứ rồi luôn á. Tại tiểu bang em là tiểu bang bị cướp xe nhiều nhất. Em cũng nghĩ tới mua cái xịt hơi cay á. Tại vì bên Úc nó có một cái trang web mà chị chỉ cần nhập cái mã bưu chính của cái phường mà chị sống á là nó sẽ hiện tỷ số tội phạm lên. Em dùng cái đó để em chọn cái nơi nào để em ở. Thường thì em thấy là cái vùng xung quanh cái trung tâm thành phố á, cái chỗ đó là tội phạm rất nhiều luôn, nhiều nhất luôn á. Nó sẽ hiện lên là tội phạm loại gì, giết người hay là đâm hay là harass hay gì á, nó hiện đó.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.